tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam không tránh khỏi những hệ quả từ cuộc chiến ở Ukraine. Ngoài tác động trước mắt như giá xăng dầu và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng mạnh, thị trường chứng khoán bị xáo trộn trong những ngày đầu Nga tấn công Ukraine. Việt Nam sẽ phải tìm cách đối phó với những hệ quả lâu dài do phương Tây và nhiều nước trên thế giới áp dụng trừng phạt Moscow và do chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu, mở rộng thị trường và đối tác thương mại. Giới chuyên gia Việt Nam cho rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine cũng như việc Nga bị phương Tây trừng phạt tác động trực tiếp đến tổng thể kinh tế Việt Nam không nhiều do thương mại hai chiều của Việt Nam với Nga chỉ chiếm khoảng 1% và với Ukraine chỉ chiếm khoảng 0,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Trả lời RFI tiếng Việt ngày 17 tháng 3, ông Jean-Philippe Eglinger, một nhà quan sát Pháp, giảng viên trường Inanco về kinh tế Việt Nam và doanh nghiệp ở Việt Nam giải thích thêm.
Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Nga năm 2021 đạt 5,5 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2020. Trong đó xuất khẩu đạt 3,2 tỷ USD, tăng 13,2% và nhập khẩu đạt 2,3 tỷ USD, tăng 14,9%. Đối với thị trường Ukraine năm 2021, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 720,5 triệu USD, tăng 50,6% so với năm 2020. Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam đạt 334,6 triệu USD, tăng 21%. Nhập khẩu từ Ukraine đạt 335,8 triệu USD, tăng 94,2%. Số này khá khiêm tốn so với tổng số kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam hơn 650 tỷ USD. Nhưng vì Nga đã ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, nếu Việt Nam không có khả năng tìm cách thanh toán khác, không cần dùng đến USD thì Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của xung đột này.
Tác động thứ hai là giá của nhiều sản phẩm tăng chóng mặt do chuỗi sản xuất và phân phối bị đứt gãy. Xăng dầu là mặt hàng đầu tiên có thể thấy tác động rõ nét nhất, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Dù giá dầu tăng giúp Việt Nam thu thêm hơn 57% từ dầu thô vào ngân sách trong 2 tháng đầu năm 2022, nhưng ngược lại, Việt Nam cũng phải mua xăng dầu với giá cao hơn do nguồn cung ở trong nước chỉ đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu. Ngoài ra, Nga và Ukraine là hai nhà xuất khẩu lúa mì lớn thứ nhất và thứ tư trên thế giới. Nga còn là nhà cung cấp lớn nhiều mặt hàng chiến lược như dầu khí, kim loại, phân bón, than, v.v. Đây cũng là những mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Nga và Ukraine. Ông Jean-Philippe Eglinger giải thích tiếp.
Về tác động gián tiếp, tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ chịu nhập khẩu lạm phát vì Việt Nam nhập khẩu từ Nga một số nguyên liệu và sản phẩm như Nga, xăng, phân bón, sắt, thép, chất dẻo, v.v. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang đầu tư làm ăn ở Nga, Ukraine và các nước Đông Âu có thể chịu những chế tài nhất định như khó khăn trong thanh toán ngoại hối, tăng phí chuyển tiền, tiêu hụt ngoại hối, áp lực giảm giá của đồng rúp, tăng lạm phát ở Nga.
Nga cũng có nhiều dự án đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, chủ yếu trong lĩnh vực dầu khí và điện. Các biện pháp trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến các dự án đầu tư của Nga tại Việt Nam, nhưng đến mức độ nào? Theo ông Jean-Philippe Eglinger, trong bối cảnh hiện nay thì rất khó phân tích và dự báo.
Kể từ khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế AU, bao gồm các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan, được ký kết ngày 29 tháng 5 năm 2015, có hiệu lực, tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nga đạt trung bình khoảng 30% một năm. Năm 2020-2021, thương mại song phương vẫn tăng trưởng hơn 8% so với cùng kỳ 2019, đạt 4,85 tỷ USD. Nga chiếm vị trí thứ 25 trên tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với 150 dự án. Nhưng mà như đã nói thì hiện nay trong bối cảnh hơi phức tạp, tôi không có khả năng dự kiến tương lai về các dự án này sẽ ra sao.
Trong thời gian gần đây, các nhà phân tích không còn đơn thuần nói tới rủi ro lạm phát khi nói đến tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine, mà nhắc đến khái niệm lạm phát kèm suy thoái. Nói một cách khác là lạm phát kèm sụt giảm tăng trưởng GDP. Trang VN Economy ngày 7 tháng 3 nêu 4 giải pháp được giới chuyên gia Việt Nam khuyến cáo để ứng phó với khủng hoảng Nga-Ukraine là đa dạng hóa thị trường và nguồn cung, đa dạng đồng tiền thanh toán, chủ động đàm phán với các đối tác về phương án vận chuyển hàng hóa, phương thức kinh doanh, rà soát lại các hợp đồng và hồ sơ pháp lý để bảo đảm chủ động trong trường hợp xảy ra tranh chấp. Về việc đa dạng hóa đồng tiền và cách thanh toán, Việt Nam và Nga đã thiết lập kênh thanh toán song phương sau khi Moscow bị cấm vận vì sát nhập bán đảo Crimea năm 2014. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, kinh tế trưởng ngân hàng BIDV, thì kênh này thời gian qua chưa hoạt động mạnh mẽ, thì nay phải làm quyết liệt hơn. Về thay đổi đồng tiền thanh toán, ngân hàng nhà nước cũng phải sớm vào cuộc để xem xét nếu cần, hết lý dẫn. Còn theo nhà quan sát Jean-Philippe Eglinger, vấn đề mở rộng thị trường và đối tác thương mại đã được Việt Nam tích cực tiến hành trong những năm gần đây, cũng giúp hạn chế tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Hiện nay, độ mở của nền kinh tế thường được đo bằng kim ngạch xuất nhập khẩu chia cho quy mô GDP. Hiện tại, độ mở của nền kinh tế Việt Nam là hơn 200%. Được các chuyên gia kinh tế đánh giá đây là độ mở rất lớn, chứng tỏ Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới. Từ cách đây vài năm, kinh tế Việt Nam đã phát triển mạnh nhờ sự tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu. Khi kết Hiệp định Thương mại Tự do đối với Việt Nam là một mục tiêu chiến lược. Đến năm 2022, Việt Nam đã ký kết hơn 15 Hiệp định Thương mại Tự do, bao gồm hơn 53 quốc gia. Điều này sẽ góp phần giúp Việt Nam mở ra cơ hội tăng trưởng xuất khẩu, cân bằng cán cân thương mại, thu hút đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như tránh được tình trạng phụ thuộc vào một số thị trường xuất khẩu nhất định. Hơn nữa, việc đa dạng hóa các đối tác nước ngoài là quan trọng, nhưng không nên quên việc phát triển thị trường nội địa với sản phẩm chất lượng cao tương đương với sản phẩm xuất khẩu.
Một tuần sau khi Nga tấn công Ukraine ngày 1 tháng 3, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã tiếp hai Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, có nghĩa là Thượng viện, để khẳng định mối quan hệ song phương chặt chẽ trong bối cảnh năm 2022 là kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược toàn diện và 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Hai ngày sau, vào ngày 3 tháng 3, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Việt Nam nằm trong số 35 nước bỏ phiếu trắng nghị quyết lên án Nga xâm lược Ukraine và yêu cầu Moscow rút hết lực lượng quân sự. Dù bị chỉ trích, nhưng phải nói đây là một bước tiến bộ từ phía Việt Nam, không trực tiếp lên án Nga nhưng ngầm phản đối chiến tranh. Giáo sư lịch sử đương đại Pierre Jourgnou, Đại học Paul Valéry Montpellier III, giải thích với RFI tiếng Việt về mối quan hệ lịch sử chặt chẽ giữa Việt Nam và Nga.
Khi quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô xấu đi, xấu đến mức mà người ta nói đến vụ Lyon Sô Chung, thì đã xảy ra vụ xung đột vũ trang ngắn ngủi nhưng đẫm máu vào năm 1969 trên sông Ussuri, tức một nhánh của con sông Amur, tên Trung Quốc là Hắc Long Giang. Sự kiện này đã dẫn đến một loạt quyết định xác định lại lập trường. Trung Quốc cuối cùng đã thiên về Hoa Kỳ. Việt Nam cảm thấy phần nào bị Bắc Kinh phản bội vào lúc họ bị bom của Tổng thống Nixon dội xuống vào năm 1972. Hà Nội đã phát triển quan hệ đối tác gần như là duy nhất với Liên Xô và các nước vệ tinh của Liên Xô lúc đó, trong đó có khối Đông Âu Cộng sản phụ thuộc vào Moscow. Cho nên ta hoàn toàn hiểu được sự gắn bó của người Việt với nước Nga khi người ta biết được phần lịch sử này. Vì Liên Xô vào thời điểm đó là một đối tác bền vững, ủng hộ Việt Nam, trước tiên là trong cuộc chiến giành độc lập, sau đó là chiến tranh chống Mỹ và chống Trung Quốc.
Vẫn theo giáo sư Pierre Jourgnou thì hoàn toàn có thể hiểu được tầm quan trọng đối với Việt Nam là không được hủy hoại mối quan hệ này trong tình hình hiện nay. Ngoài ra, Việt Nam cũng có mối quan hệ tốt đẹp với Ukraine xuất phát từ lịch sử quan hệ khối cộng sản ở Đông Âu. Điều này giải thích cho việc Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov tối 15 tháng 3 và hôm sau, vào ngày 16 tháng 3, với đồng nhiệm Ukraine Dmytro Kuleba để trao đổi tình hình xung đột ở Ukraine. Giáo sư Pierre Jourgnou nhận định.
Tôi nghĩ các cuộc điện đàm chỉ mang tính chất ngoại giao và chủ yếu là để nói với công luận trong nước. Tôi có cảm giác là người dân Việt Nam bị chia rẽ về chủ đề này. Dĩ nhiên là tôi không nắm rõ như một người Việt Nam, nhưng tôi theo dõi, nghe và đọc. Và điều đáng quan tâm ở đây là ngay cả các bài báo cũng mâu thuẫn với nhau và càng cho thấy sự chia rẽ đó. Tôi không rõ đâu là xu hướng chính, có thể là phía ủng hộ Ukraine, vì Việt Nam đã phải trải qua không biết bao cuộc ngoại xâm, trong đó có Pháp, Mỹ và Trung Quốc. Ví dụ về Trung Quốc cũng đáng chú ý, vì đó là cuộc xung đột gần đây nhất mà Việt Nam phải đối đầu. Vụ tấn công quân sự đó cũng được cho là sẽ ngắn, gây nhiều thiệt hại, nhưng cuối cùng phần nào đó lại trở thành một thất bại với Trung Quốc vì họ không ngờ phải đối đầu với sức kháng cự như vậy của người Việt vào năm 1979 và Trung Quốc đã bị thiệt hại rất nhiều. Có rất nhiều bài báo so sánh hai cuộc xung đột, dĩ nhiên là rất khác nhau, bối cảnh cũng rất khác nhau, nhưng nhìn từ quan điểm đó, có nghĩa là một nhà nước bị một nước lớn xâm chiếm thì có những yếu tố so sánh rất đáng quan tâm. Và cũng có thể những người ủng hộ Ukraine là những người đặt Việt Nam vào khả năng có thể trở thành nạn nhân của một vụ tấn công như từng xảy ra vào năm 1979. Nhưng ví dụ cũng có thể xảy ra ở Biển Đông, chống lại các lợi ích của Việt Nam. Có thể thấy là chính phủ Việt Nam đang ở thế rất tế nhị. Chúng ta thấy rằng họ rất khó xử về cuộc xung đột này, tương tự với Bắc Kinh. Nhưng Trung Quốc có lời nói, sức mạnh lớn hơn nên có nhiều phạm vi hành động hơn. Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với cả Nga và Ukraine, nên chỉ có thể dùng đến lá bài đàm phán, đối thoại. Chúng ta chờ xem cuộc chiến có kéo dài không và có thể sẽ buộc Việt Nam phải có lập trường rõ ràng hơn không. Nhưng hiện tại, Việt Nam giữ lập trường trung lập, thậm chí là trung gian hòa giải. Việt Nam có nhiều kinh nghiệm đau thương về chiến tranh, đã được chúng tôi phân tích trong tác phẩm Một tam giác chiến lược qua thử thách, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đông Nam Á từ năm 1947. Nên Việt Nam có thể nói đến hòa bình, ngoại giao, vì theo tôi, những kinh nghiệm ngoại giao và hòa bình đó sẽ là giá trị của Việt Nam.